tất cả mọi điều trên thế giới này đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ cũng có thể làm dao động một trái tim. Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Nhỏ tại địa chỉ website theyêucầu.com.
Mọi chúng ta, ai cũng đều đã từng lớn lên với những câu chuyện cổ tích huyền diệu. Những câu chuyện ấy đã giúp cho tuổi thơ của chúng ta thêm phần sống động và một phần giúp hình thành nhân cách con người. Ví như cỏ đây, từ nhỏ cho đến bây giờ, tớ luôn mơ ước mình sẽ được như cô bé Lọ Lem. Một ngày nào đó, sẽ tìm được một chàng hoàng tử đẹp trai, tốt bụng. Vậy mà đợi mãi mà chẳng thấy. Thế nhưng cỏ đã rất là bất ngờ và thậm chí là sốc khi đọc được những ý kiến cho rằng liệu chuyện cổ tích có phải là những câu chuyện hoàn toàn mang tính nhân văn và có nên dạy trẻ tin vào điều kỳ diệu trong cổ tích hay không. Nhiều bậc phụ huynh còn sợ con mình lớn lên và thành những kẻ mơ mộng. Đặc biệt là có nhiều chuyện cổ tích chứa đựng nhiều yếu tố bạo lực như chuyện nàng tắm hiền diệu lăm mắm nàng cám và đem về gửi cho bà như ghẻ anh, hay chuyện về chim móc mắt người chị kế độc ác trong cô gái Lọ Lem. Không biết khi nghe đến những điều này, các bạn có suy nghĩ như thế nào? Và có còn tin vào ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích không? Nhưng các bạn hãy khoan tìm câu trả lời, mà bây giờ hãy lắng nghe cỏ kể một câu chuyện nhỏ rất ý nghĩa sau đây. Câu chuyện phi lý về cô bé Lọ Lem. Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng câu chuyện cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện. Sau khi học trò kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi: các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? Chúng em thích cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả hoàng tử nữa. Chúng em không thích bà mẹ kế và chị em con riêng bà ấy. Lọ Lem tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp nữa. Còn bà mẹ kế và cô chị kia đối xử rất tồi với Lọ Lem. Vậy theo các em, nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Lọ Lem chưa kịp nhảy lên cổ xe quả bí kia, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Thì Lọ Lem sẽ trở lại hình dạng lem luốc như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới, tồi tàn, eo ôi trông kinh lắm ạ. Đúng, bởi vậy các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không các em sẽ tự gây rắc rối cho chính bản thân mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ ăn mặc lượm thượm khi xuất hiện trước mặt người khác đấy nhé. Các em gái nghe đây, các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà các em lại ăn mặc lếch thếch thì người ta có thể ngất liệm đấy. Thầy là bộ ngất liệm, cả lớp cười ồ lên. Bây giờ thầy hỏi một câu hỏi khác nhé. Nếu em là bà mẹ kế kia, thì em có tìm cách ngăn cản Lọ Lem đi dự vũ hội của chàng hoàng tử kia không? Các em phải trả lời thật lòng đấy. Cả lớp im lặng, lát sau có một em giơ tay lên xin trả lời. Nếu em là bà mẹ kế ấy, thì em cũng sẽ ngăn cản Lọ Lem đi dự vũ hội ạ. Vì sao vậy em? Vì em yêu con gái của mình hơn. Em cũng muốn con mình trở thành hoàng hậu. Đúng. Vì thế, chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Nhưng thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con của mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như yêu con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác nữa nhé. Bà mẹ kế không cho Lợi Lem đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí còn khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Lợi Lem vẫn có thể đi được và trở thành cô gái xinh nhất trong buổi vũ hội nữa? Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Lợi Lem mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cổ xe ngựa, biến chó và chuột trở thành người hầu của Lợi Lem. Đúng vậy, các em nói rất đúng. Nhưng các em phải thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Lợi Lem không thể đến dự lễ hội được, phải không nào? Đúng ạ. Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Lợi Lem có thể về được nhà không? Không ạ. Thấy chưa, nếu chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý, ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của chúng ta không nhất định phải là tiên, là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử hình dung xem, nếu chỉ vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự dạ hội mà Lợi Lem để bỏ qua cơ hội ấy, thì liệu cô bé có trở thành vợ của hoàng tử được không? Không ạ, nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Lợi Lem sẽ không gặp được hoàng tử, không được hoàng tử biết đến và yêu đâu ạ. Đúng quá rồi, nếu Lợi Lem không muốn đi dự lễ hội thì dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí giả sử bà ấy còn ủng hộ Lợi Lem đi chăng nữa, thì rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi ích gì cả. Vậy trong trường hợp này thì ai là người đã quyết định cho Lợi Lem đi dự lễ hội của hoàng tử? Chính là Lợi Lem ạ. Cho nên các em ạ, dù Lợi Lem không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù ba mẹ kế không yêu cô bé, và những điều ấy cũng không thể làm cho Lợi Lem biết tự yêu thương chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mà mình muốn giành được. Giả sử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu thương mình như trường hợp của Lợi Lem, thì các em sẽ làm như thế nào? Phải biết yêu chính mình ạ. Đúng lắm, chẳng ai có thể ngăn cản được các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu thương mình thì các em lại càng phải biết tự yêu thương mình gấp bội. Nếu người khác không tạo ra cơ hội cho các em thì các em cần phải tự tạo ra thật nhiều cơ hội cho chính mình. Nếu biết thật sự yêu bản thân thì các em sẽ tìm được cho mình mọi thứ các em muốn. Ngoài Lợi Lem ra, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé đi dự lễ hội của hoàng tử cả. Cũng chẳng có ai có thể cản trở cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không nào? Đúng ạ, đúng ạ. Bây giờ đến vấn đề cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Câu chuyện về cô bé Lợi Lem còn chỗ nào chưa thực sự hợp lý không? Cả lớp im lặng suy nghĩ một lát. Một học sinh phát biểu: sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ. Thế nhưng đôi giày thủy tinh của Lợi Lem lại không trở về chỗ cũ. Trời ơi, các em giỏi quá, rất xuất sắc. Các em thấy chưa nào? Ngay cả nhà văn vĩ đại Charles Perrault, tác giả của chuyện cô bé Lợi Lem, mà cũng có những lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai sót chẳng có gì là đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan rằng nếu sau này trong số các em có ai có ý định trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm còn hay hơn cả tác giả của câu chuyện cô bé Lợi Lem. Các em có tin thế không? Tất cả học sinh đều vỗ tay reo hò hưởng ứng lời người thầy. Các bạn thân mến, có thể chúng ta đã từng đọc câu chuyện cô bé Lợi Lem và những câu chuyện cổ tích khác rất nhiều lần, từ khi còn là một cô bé, cậu bé, cho đến khi trưởng thành. Nhưng rất có thể, chưa một lần chúng ta có được một sự cảm nhận, một cách nhìn mang tính giáo dục và đầy tình người như thầy giáo kia. Với cái giáo dục như thế, sao mà lũ trẻ không có tình thương? Sao mà chúng còn chịu sự ràng buộc và hạn chế của những điều này khoảng nọ? Câu chuyện trên cũng cho chúng ta những bài học giá trị về phương pháp dạy học, cho phép học sinh được suy nghĩ, đánh giá về một vấn đề dưới nhiều góc nhìn, đa phương diện, chứ không phải là sự áp đặt khuôn sáo, giết chết những ý tưởng và cảm nghĩ sáng tạo. Người thầy giáo trong câu chuyện nhỏ vừa rồi chẳng khác một thiên thần. Ông đã đem lại cho lũ trẻ lòng công bằng, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tư duy lý tính, ý nghĩa của cuộc đời. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Tó, MC Cỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
She's a fairy.